Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền dành cho.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Được dự phần giao ước. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 11 đến câu 13. Trong bài học trước, chúng ta đã thấy ơn cứu rỗi hoàn toàn là món quà của Chúa ban cho do ân điển của Ngài, chứ không do cố gắng hay việc lành của chúng ta. Tuy nhiên, ơn Chúa ban sẽ trở thành động cơ cho những việc thiện lành mà Chúa muốn chúng ta làm sau khi đã được cứu. Chúng ta có thể nói, chẳng những nhờ ơn Chúa mà tôi được cứu, tôi cũng nhờ ơn Chúa mà làm mọi việc lành, để gây dựng hội thánh, để đem phước của Chúa chia sẻ cho mọi người chưa biết Chúa, và để xoa dịu nỗi đau khổ của trần gian. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô cho thấy ơn cứu rỗi của Chúa cũng có ảnh hưởng sâu đậm đến mối liên hệ của dân ngoại đối với giao ước của tuyển dân Do Thái. Xin chúng ta xem lời Chúa ở thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 11 đến câu 13. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Xin đọc lại các câu này theo bản hiện đại để thấy rõ ý nghĩa hơn. Đừng quên rằng, trước kia anh em là người nước ngoài, bị người Do Thái coi là vô đạo, ô uế, vì họ tự cho là thánh sạch. Kỳ thực, lòng họ vẫn ô uế, dù thân họ đã chịu thánh lễ cắt bì, một nghi lễ do tay người thực hiện. Đừng quên rằng, thuở ấy, anh em sống xa cách Chúa cứu thế, đối nghịch với đoàn thể con dân của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời hứa hẹn bảo đảm gì cả. Giữa cuộc đời, anh em sống không hy vọng, không Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ anh em là người của Chúa cứu thế Giê-xu. Dù ngày trước cách xa Đức Chúa Trời, ngày nay nhờ máu Chúa Giê-xu dâng hiến, anh em được đến gần Đức Chúa Trời. Vừa rồi là thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 11 đến câu 13. Sau đây là một số câu hỏi để giúp chúng ta suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, ông Phao-lô viết cho những tín hữu thuộc thành phần dân tộc nào? Vì sao gọi là người không chịu cắt bì? Câu hỏi thứ hai. Giao ước của lời hứa là giao ước nào? Nội dung của giao ước đó gồm những điều gì? Câu hỏi thứ ba. Khi nói đến máu Đấng Cứu Thế, Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến điều gì? Chúng ta được ở trong Chúa Cứu Thế, gọi là được gần như thế nào? Câu hỏi thứ tư, xin kể ra tình trạng của các tín hữu trước và sau khi tin Chúa Giê-xu. Và câu hỏi thứ năm, bạn nhận được bài học áp dụng nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc được viết cho những người không phải là người Do Thái. Điểm Phao-lô muốn nhấn mạnh từ câu 11 cho đến cuối chương 2 là vấn đề hợp nhất trong hội thánh giữa người Do Thái và dân ngoại. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng đối với hội thánh đầu tiên, vì trong các hội thánh lúc ấy thường có hai nhóm người, Do Thái và dân ngoại. Tuy hội thánh chúng ta ngày nay không gặp khó khăn tương tự, nhưng phân tích những điều Phao-lô trình bày sẽ giúp chúng ta thấy rõ địa vị cao quý Chúa ban cho chúng ta, dù chúng ta không sinh ra là người Do Thái, tức không phải thấy sự công bằng của Chúa. Ngài đối xử với mọi người như nhau, dù Do Thái hay dân ngoại, đều cần đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham là tổ phụ của dân Do Thái. Theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 2 đến câu 3, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Để đánh dấu cho giao ước giữa Chúa với Abraham, Chúa bảo ông phải làm lễ cắt bì cho tất cả đàn ông và con trai trong gia đình. Theo Sáng Thế Ký chương 17, từ câu 1 đến câu 14. Cắt bì hay cắt bao quy đầu là một tục lệ đã có trước thời Abraham. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, đây là điều đánh dấu giao ước của Chúa với dân tộc họ. Vì vậy, người Do Thái nào không có dấu hiệu đó bị kể là người bội lời giao ước của Chúa. Đối với chúng ta ngày nay, lễ cắt bì thật sự là sự đổi mới tâm hồn do Thánh Linh, không phải chỉ theo lễ nghi, luật pháp. Theo thư Roma chương 2 câu 29, thư Philip chương 3 câu 3 và thư Colosse chương 2 câu 11 đến 13. Cắt bì chỉ là một dấu hiệu bên ngoài. Ý nghĩa của phép cắt bì mới quan trọng. Do đó, nếu người Do Thái chịu phép cắt bì nhưng không vâng giữ luật pháp của Chúa thì cũng vô ích. Ngược lại, dù chúng ta không chịu phép cắt bì, nhưng nếu có đời sống đổi mới nhờ đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta thật sự được kể là con dân của Ngài. Theo điều sứ đồ Phao-lô trình bày trong thư Roma, người Do Thái rất trọng lễ cắt bì, vì họ cho đó là dấu hiệu đặc biệt Chúa ban cho con dân Chúa. Đối với họ, người không có dấu hiệu đó là người ở ngoài Chúa, bất hạnh, không có hy vọng. Thật ra, nếu Chúa Giê-xu không giáng trần để cứu chúng ta cũng thật là những người bất hạnh. Có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Bản hiện đại đã giải thích ý nghĩa của những thành ngữ trên như sau. Sống xa cách Chúa Cứu Thế, đối nghịch với đoàn thể con dân của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời hứa hẹn, bảo đảm gì cả. Giữa cuộc đời, anh em sống không hy vọng, không Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của chúng ta trước khi tin Chúa. Nhưng nhờ liên hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta là kẻ ngày trước cách xa Đức Chúa Trời, nay đã được đem lại gần. Không còn bị phân biệt, không còn bị kể là xa lạ nữa. Cùng dự phần ơn phước và giao ước trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể xem thêm ở thư Ê-phê-sô chương 3 câu 6. Trước và nay, đây là hai từ được lặp lại nhiều lần. Phao-lô cho thấy tình trạng tâm linh của chúng ta từ chỗ tuyệt vọng trước kia và nay được đổi thành hy vọng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mỗi khi nhắc đến niên lịch, người ta thường phân biệt hai khoảng thời gian quan trọng, trước Chúa và sau Chúa. Chúa Giê-xu giáng trần là một cái mốc trong lịch sử nhân loại. Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, chúng ta là những dân ngoại, không có một hy vọng nào cả. Nhưng từ khi Chúa giáng sinh, chịu chết thế cho chúng ta, một con đường mới được mở ra và bất cứ ai bước vào với đức tin chân thành đều được gần Chúa và sống trong hy vọng. Hãy tưởng tượng, nếu Chúa Giêsu không giáng thì tình trạng Judas đến đâu? Chỉ khi nào biết suy nghĩ như vậy, chúng ta mới thấy tất cả vinh dự và đặc quyền hiện nay chúng ta được hưởng là nhờ sự giáng sinh làm người và cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều này được thực hiện nhờ máu Chúa Giêsu dâng hiến. Từ ngữ máu Chúa chỉ về cái chết của Chúa trên cây thập tự. Nhờ cái chết thay thế của Chúa mà chúng ta được tha thứ và được hội nhập với đoàn thể con dân của Chúa, tức là được gần. Nguyện Chúa giúp chúng ta luôn nhớ đến ơn Chúa để sống mỗi ngày xứng đáng là người đã được Chúa cứu. Trong Chúa Cứu Thế, tin Chúa Giêsu là một cái mốc, là thời điểm quan trọng cho đời sống chúng ta. Từ đầu lá thư đến phần này, chúng ta đã được sứ đồ Phaolô cho thấy những gì các tín hữu được hưởng trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó là trước khi nhận biết Chúa, chúng ta là nô lệ ở dưới quyền của Satan, chết vì lầm lỗi và tội ác mình, sống theo ý riêng và phải gánh chịu án phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng trong ơn thương xót của Chúa, hiện nay chúng ta được cứu chuộc, được tha tội nhờ máu Chúa đã đổ ra, được trở nên con thật của Đức Chúa Trời, được thừa kế cơ nghiệp đời đời, được Đức Thánh Linh ấn chứng và bảo đảm để sống theo mục đích đời đời của Chúa. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phaolô cho thấy thêm một phương diện khác trong ơn cứu chuộc là chúng ta có Chúa Cứu Thế, có sự trông cậy và được dự phần giao ước với tuyển dân của Chúa. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu không còn có sự phân biệt chủng tộc, không còn chia ra là Do Thái hay dân ngoại, mà chỉ còn là một dân được cứu. Phaolô đang muốn nói người được cứu thuộc về nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh, tức là Hội Thánh. Tất cả những phước hạnh thiêng liêng đó chúng ta đã nhận được trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại những từ này nhiều lần để nhấn mạnh và cho thấy đây là điểm quan trọng. Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trần gian làm người và chịu khổ vì yêu chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thiêng liêng mà chúng ta đang cần. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng tiếp nhận ơn hy sinh cứu chuộc của Chúa để được ở trong Ngài hay không? Nếu đã tin nhận Chúa, chúng ta cũng cần tiếp tục ở trong Ngài để sự sống của Chúa tuôn tràn qua chúng ta. Chúng ta được đổi mới và sẽ giúp người khác cũng hưởng được hạnh phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa đã giáng thế làm người để mở một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Xin giúp con nhớ đến ơn lành đặc biệt đó, để con kính yêu Chúa hơn và hăng hái phục vụ Chúa nhiều hơn. Thank you.